Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân duyên chất chung. Niệm Phật bên vị thần, thấy ta về với
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Khi đi hộ niệm, nếu người bệnh báo cho mình biết, họ thấy ông bà cha mẹ đến cha thì giúp đỡ họ, dặn dò họ đừng có nên để ý tới, cứ an tâm niệm A Di Đà Phật, đừng sợ, đừng lo, đừng theo họ. Phải biết, đừng nên mong cầu ngày ngày khẩn nguyện ông bà cha mẹ về hộ trì. Nếu người bệnh thấy chư Phật chư Bồ Tát, thấy những cảnh giới thù thắng hiện ra, cũng khuyên họ cứ an nhiên tự tại, đừng để ý tới, lo niệm Phật thì tất cả đều giải tỏa. Khi nói như vậy thì tự mình phải nhắc nhở mình tu hành còn biết khiêm cung, biết sám hối, thấy mình còn phàm phu, tội chứng còn nặng nề, lấy cái tâm trí thành trí kính để đi thì chúng ta sẽ được thiện lợi, không có gì trở ngại. Chư vị nên nhớ, một người ít tu khi gặp những cảnh giới này mình khuyên họ dễ lắm, còn những người có tu, có công phu nhiều năm nhiều tháng mà vướng phải những trường hợp này lại khó gỡ. Chỉ khác nhau là vì một người chấp trước, một người thì ngỡ ngàng không biết. Người bệnh hồi giờ người ta không biết cảnh giới này, hoàn toàn không biết, cho nên khi mình nhắc nhở họ, trong thực tế họ không có đường nào để thoát nạn, họ tin tưởng vào mình, cho nên mình nói sao họ nghe vậy, dễ gần. Còn những người học đạo mà không có rõ lý, lại tham trước vấn đề này, cái tâm chấp vào đó, nó đã biến thành nói theo như Ngài Ấn Tổ gọi là ma căn. Tất cả những cái nghiệp ma đó nó đã nhập thẳng vào trong tâm của mình rồi. Hay nói nôm na hơn là nếu những người tu hành mà không nghiên cứu kỹ, họ chấp vào đó, họ cho điều đó là đúng, cho nên những người khác tới khuyên họ không chịu nghe. Nếu mà tu đúng thì khi nằm xuống khỏi còn hồi niệm chư vị, tới nhắc sơ là mình niệm thẳng luôn họ bản thân luôn, dễ dàng. Còn nếu mà không tu thì thường thường mình gỡ ra thì gỡ được cái nạn này, nhưng mà họ thì vướng những cái nạn vì không tu cho nên nghiệp chướng nhiều. Suốt cuộc đời của họ, họ không có làm thiện làm lành mà sát sanh hại vật nhiều, cho nên oan gia trái chủ nặng. Gỡ thì dễ cái chỗ này nhưng nó khó chỗ khác. Còn nếu mà những người đó mà hiền lành chấp pháp, thực sự biết nghe thành tâm sám hối, thì chỉ còn một vài lời người ta thành tâm sám hối là dễ, dễ là dễ chỗ này. Còn người mà tu hành khi mà vướng phải chỗ này khó là tại vì nghĩ rằng mình giỏi, mình khinh thường những lời khuyên của những người mà ngồi bên cạnh mình, tại vì thấy những người này tu ít hơn mình, cho nên khinh thường họ. Xin thưa tập với chư vị, chính đây là cái cảm ấy rất là lớn, mong chư vị hiểu cho. Một người dù không tu đi nữa, nhưng mà cái lúc đó là cái lúc cái thân thể họ khỏe, cái đầu óc họ sáng suốt, họ có thể ngồi niệm Phật 2-3 tiếng đồng hồ giỡn chơi được. Còn mình thì tu nhiều, nhưng lúc đó mình nằm chèo queo rồi, mình rụt rịch không được rồi, thân thể mình kiệt quệ rồi, tâm trí mình đã bị xuống cấp vật quá đáng rồi, mình thua họ là thua cái trạng thái sắp sửa lần chung. Cho nên mong chư vị đừng có thấy mình tu hành giỏi mà khinh thường những người ít tu ngồi bên cạnh mình, niệm Phật. Hiện tại bây giờ có nhiều người cứ đưa ra vấn đề là tu cho bất niệm tự niệm, không còn hộ niệm. Họ sơ biết chỗ này, quá sử dụng. Tại sao không còn hộ niệm là họ nói trong lúc còn khỏe, chưa cần tới bác sĩ. Nhưng mà một khi đã đi vào bệnh viện, bác sĩ nói anh không còn cách nào chữa được rồi, tinh thần họ không có tỉnh táo như lúc bây giờ. Bây giờ đây mình còn nghĩ là nhất tâm bất loạn này, nhất tâm bất loạn này, thanh tịnh này, tinh tịnh nọ. Nhưng mà lúc đó thực sự không có thanh tịnh. Vì một cái bệnh ung thư ứng hiện ra nó đâu quan quại, không cách nào có thể thanh tịnh được. Bây giờ đây còn khỏe, mình nghĩ rằng là cái nghiệp trước mình không đến nỗi như những người đang chết tại bệnh viện. Nhưng mà khi một nghiệp trước nó đến rồi một cái, chưa chắc gì mình ngon hơn họ. Cho nên đây là một cái sơ suất của cái người tu hành trong cái thời mạt pháp này. Chính Đức Thế Tôn là quán căn cơ của chúng sanh trong thời này. Ngài nói trong cái thời mạt pháp này, căn cơ chúng sanh rất là yếu, nghiệp chướng rất là nặng. Đã sinh ra trong thời mạt pháp này thì nghiệp chướng đò những cụ gì. Cho nên cả một đời tu như thế này, trong 100 năm tu đi, 100 năm tu trong cái cảnh giới ngũ trượt tắc thế này, cái phước báu nó không thể nào đích lại cái nghiệp chướng trong vô lượng kiếp tới bây giờ. Dù trong đời này ta niệm được câu A Di Đà Phật là do thiện căn phước đức trong nhiều đời nó có rồi, nhưng mà bên cạnh đó chưa vị mới nhớ, trong nhiều đời mình có tu có thiện căn phước đức, nhưng mà trong nhiều đời mình cũng đã tạo nghiệp rồi, do ra cái nghiệp nặng hơn nhiều lắm. Cho nên chắc chắn rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đi vào cái tình trạng gọi là bệnh khổ. Từ cái bệnh khổ đó mà mình biết nương dựa vào nhau, biết giúp đỡ lẫn nhau, biết đi đúng pháp, mình vượt qua cái ách nạn của tử khổ bằng tập trí thành chứ cái niệm câu A Di Đà. Nếu mình tưởng là mấy chục năm tu hành như thế này tưởng là mình ngon, thì xin thưa với chư vị, lời của Ngài Long Quang nói bắt đầu từ đó tâm của mình đã bị thôi chuyển xuống. Ngài Tịnh Không nói tới lúc đó chư vị đã bị tâu hỏa nhập ma. Tại vì sao? Thấy gì nhập thánh mà mình đi xuống tức là nhập ma. Khi mà nghĩ mình là đầy đủ rồi, cái mạng nó nổi lên nhỉ? Mà cái mạng nó nổi lên nó làm cho tâm mình đi xuống, nghiệp chướng phun lên. Như vậy trong vô lượng kiếp chúng ta có tu mà đến giờ phút này ta phải ngồi đây niệm Phật là tại vì nhiều khi trong đời trước chúng ta đã sở hữu chỗ này. Tu thì tạo phước, nhưng mà ngạo mạn một cái thì phước chìm xuống, nghiệp tăng lên. Cho nên cái nghiệp và cái phước nó cứ song 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 đi suốt cả cuộc đời, từ vô thị cho đến vô trụ. Chính vì thế mà Phật nói trong cái thời này tu hành mà để đắc quả khó, vô cùng khó. Cho nên nếu mà ví dụ có những người ở đây bây giờ có cái hiện tượng là ở trên thế giới này có hiện tượng đắc quả nhanh quá, mình là một người tu học không dám phê phán người nào, nhưng mà lấy lời tổ dạy bên cạnh những lời của người đời này vừa theo hấp kỳ mà nói, mình phải theo lời tổ, đừng sơ ý, đừng háo, đừng theo những cái thị dục của chúng sanh trong đời này, coi chừng chúng ta bị đại nạn. Chư vị nên nhớ, Phật nói lời chánh pháp, chư tổ thì tuyên dương lời của Phật, các vị tổ tương tự là chư Phật Bồ Tát thì không bao giờ các ngài nói sai. Ta là người phàm phu không nghe lời Phật xa quá rồi, thì nghe lời tổ, tại vì tổ còn gửi với chúng ta. Không nghe lời tổ thì nghe những vị cao tăng đắc đạo, biết chừng nào các ngài cũng là chư Phật Bồ Tát thì dạy chúng ta. Các ngài luôn luôn thể hiện chúng thế gian này trách pháp dùng cho chúng ta tu hành. Chúng ta phải nhớ trạch pháp là các ngài lựa chọn những cái phương pháp tu hành nó hợp với căn cơ của chúng sanh, mà ngài chỉ thắng vào cái đó để gì? Để cho chúng sanh chọn được cái cơ hội này đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Cái này giống như là thi cử, giống đi học vậy. Mình học cái về y học chẳng hạn, mình cứ lo cái sách y học, mình cứ đi, đừng có nghiên cứu đại lục, đừng nghĩ khoa học làm gì, nghiên cứu nhiều quá nhiều khi giỏi thì giỏi đó, nhưng mà sau cùng rồi coi chừng thì lại rớt. Rồi mình học một cái môn mà rồi mà đến lúc thi, người thầy của mình ấy, học sinh ơi, kỳ thi này học cái chương này, chương này, chương này, ba chương thôi, cứ học cái chương đó đi. Mình khôn ngoan cứ học cái chương đó, học đừng học chương khác, tại vì người thầy ra tổ thi. Trong ba cái chương đó mình cứ học cái chương đó đi, học xong mình thi đậu cái đạo. Sau cùng thí dụ đi ra bác sĩ rồi, đối trước một bệnh nhân mình thì lo sách ra nghĩa cũng cũng được. Thì cái phương pháp mà để mà thoát vòng thế tứ, Đức Thế Tôn là thầy của ta, thầy của ta đã biết cái đề thi của những người phạm phu này. Trong lúc xả bỏ có tầng dưỡng nào, ngài nói bây giờ tam tạng kinh điển 84.000 pháp môn nhiều quá, các con đừng có lo chuyện đó, cứ làm một câu A Di Đà Phật đi, thì các con sẽ đậu vượt qua sinh tử luân hồi, về tới Phước Cực Lạc. Tại nghe lời thầy của ta đi, ngay chốc như vậy mà làm đi, thành tâm chí thành chí kính mà niệm câu A Di Đà Phật đi, chắc chắn trước vấn đề sinh tử ngài cho ra một câu A Di Đà Phật thôi. Người nào trước giờ phút lâm chung niệm được 10 câu A Di Đà Phật cầu phản đăng Tây Phương thì chắc chắn được phản đăng Tây Phương. Ta cứ như vậy mà niệm Phật đi, chí thành đi, chư vị từng người bản thân về Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói học mà để cho chứng đắc khó lắm nghe con, không phải dễ đâu nghe con. Mình thấy thế gian đưa ra có đẹp chứng đắc sương quá, thật hay quá, mình bám vào nó đi, chứ đi vô thi Phật không đưa ra có đẹp chứng đắc. Cho nên tại sao học Phật cũng giống như học trường đại, làm sao phải thi chất độc, chứ không phải học cho giỏi. Giỏi đồ viết nhiều quá rồi, người ta cho cái đề này mình không viết đề này, cứ trực tam thiên đại thiên đế giới độ bao trùm trùm làm đi. Cho nên xin thưa với chị vậy, mình tu thế này để mà sau cùng mình niệm được 10 câu A Di Đà để mà thành. Nhưng mà chưa chắc gì khi nằm chèo quéo đó mình niệm được 10 câu A Di Đà Phật. Chính vì vậy và ở đây từ sáng đến chiều đến tối ngày chủ nhật chúng ta niệm Phật suốt từ sáng đến chiều vẫn là câu A Di Đà Phật. Mà câu A Di Đà Phật rồi chúng ta còn phải nương dựa vào nhau, nhất định phải nương dựa vào nhau. Ngài Tịnh Công nói thời mạt pháp này đừng nên đóng cửa tự tu một mình. Hồi trưa này chúng ta đưa ra câu chuyện một người tu quá giỏi tới đạo tràng thấy phiền não, tu không bằng mình, về nhà đóng cửa tự tu, biết trước được ngày giờ ra đi, thông báo khắp nơi, TV, truyền thanh, bác sĩ đều tới khám bệnh, lên phim lên ảnh khắp nơi. Chừng ngày đó bao nhiêu người tới hộ niệm, chờ chờ qua chờ bạn tới, người ta cứ ngồi trong ngập không chịu đi. Tại sao vậy? Tại vì ta tham trước vào những cái gì mà huyễn hoặc trong đời này mà quên đi cái căn bản của chính mình là phải trở về Tây Phương để mà được cái cơ hội gặp A Di Đà Phật. Ngài dùng thần lực của Ngài phóng thắng vào trong tâm ta, bứng tất cả những cội rễ công nghiệp chứng ra, làm cho chân tâm hiển lộ. Hiển lộ chân tâm không phải là ở tại cõi Ta Bà này, mà hiển lộ chân tâm ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Nên nhớ cái điểm này, cõi Ta Bà này gieo không được đâu, ngũ trược ác thế không gieo được. Có gieo được thì nữa thì bao nhiêu cái ác cái diễn khắp nơi nó tới dọc dùi mình xuống, cái ngọn mình mới lên chưa kịp trổ lá nó đã gãy cằn rồi. Hiểu được như vậy, niệm Phật trong thời gian này rất cần hộ niệm, rất cần hộ niệm. Mà muốn được hộ niệm, xin thưa những điểm hết sức là quan trọng: chấp trước nên bỏ, tự cao nên bỏ, thấy mình chức này chức nọ nên bỏ, thấy hào quang nên bỏ. Lời Ấn Tổ dạy, một người niệm Phật thấy hào quang rực rỡ cả một căn phòng. Ngài nói điều đó thì cũng tốt đó nghe con, nhưng mà không được tha thứ. Câu chuyện một tâm lơ là tới nhà mặt, chuyển đổi hoàn cảnh ngay lập tức. Một người niệm Phật thấy Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hiện trên không trung. Ngài nói đừng tham trước tới nghe con, biết giải thiệt lo tin mà niệm Phật đi, chứ tham trước thì coi chừng bị trở ngại. Ngài là một đại Bồ Tát trên cõi Tây Phương, thì cho nên Ngài nói như vậy chắc chắn có lý do đó. Có rất nhiều người cứ tham trước mà sau cùng bị đạo. Mong chư vị an nhiên, tự tại, khiêm nhường, kính cẩn, kết hợp với nhau, nhất định thành lòng bó đũa 21 kiếp, không ai bể được. Hôm nay chúng ta đưa ra rất nhiều câu chuyện, sau cùng rồi bị tai nạn. Mong chư vị quyết tâm quyết dạ, kết tổ nhau đi con đường vững vàng chắc chắn để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Niệm Phật bên người đâu, xót xa bao nỗi lo. Niệm Phật bên người chết, thấy sinh tử vô thường. Niệm Phật bên người sống, thấy nhân